Phần 2. Chúa tể và sách mang theo.
Tiểu luận.
Nhà quản lý và chúa tể.
Nhà văn, ở đấy hay sao? Có nhiều cách để nhà văn dẫn chuyện và dẫn dắt người đọc theo mình. Tôi thì thích cùng cách nhà văn là một nhà quản lý giỏi. Trong một cuốn tiểu thuyết, có nhiều nhân vật, nhiều tuyến nhân vật. Nhà văn lúc ấy giống như vị đạo diễn. Diễn viên nào vào vai ấy, nhưng đạo diễn là người biết điều động người nào ra trước, người nào ra sau, tuyến nhân vật nào, nối tiếp tuyến nào. Hay là có lúc nó chồng lấn, có lúc họ đồng hiện, có lúc họ từ quá khứ phục hiện về hiện tại. Có lúc họ từ tương lai tìm ngược về hiện tại, rồi nói như Chekhov, đạo diễn treo lên tường một khẩu súng lúc ở màn một, thì lúc nào đó, trong các màn tiếp theo, khẩu súng phải nổ một phát. Ta có thể tiếp lời Chekhov, hoặc có khi súng không bao giờ nổ, nhưng bắt người xem phải ghi nhớ ấn tượng về khẩu súng. Tùy chủ định của đạo diễn. Như vậy, đạo diễn vở kịch hoặc nhà văn trong cuốn sách của mình đã trở thành nhà quản lý. Không có tư duy quản lý giỏi, tác phẩm sẽ trở thành một đống lộn xộn, hoang mang, bấn loạn và cuối cùng không ra hình hài tác phẩm nữa. Phim Kolea của đạo diễn người Séc Jan Serac làm năm 1996 đoạt giải Quả Cầu Vàng và Oscar phim nước ngoài hay nhất. Nhiều ý kiến khen, chê, nhưng có một lời khen dưới dạng chê khiến tôi chú ý. Cái chưa được của phim này là các chi tiết được tính toán kỹ quá, chính xác quá. Câu chê còn hơn một lời khen. Hàm ý chê thì rõ quá rồi. Cái máy còn không có tính toán được chính xác như thế. Và nghệ thuật có lẽ không nên như máy thế. Nhưng lời khen nhấn vào vai trò quản lý của nhà biên kịch và nhà đạo diễn. Câu chuyện một nhạc công Séc mất việc ở dàn nhạc giao hưởng vì lý lịch. Ở tình cảnh bế tắc, anh được thuê làm đám cưới giả với một thiếu phụ người Nga. Để cô này được thành công dân Séc, cưới xong ít ngày, cô người Nga dùng hộ chiếu Séc để trốn sang Tây Đức, bỏ lại đứa con trai 5 tuổi, Kola, cho nhà công. Một ông bố dượng hờ nói tiếng Séc và một cậu con trai hờ nói tiếng Nga. Bao nhiêu trục trặc xảy ra giữa họ và với chính quyền. Các tác giả đã chứng tỏ trình độ bậc cao khi quản lý nhân vật, quản lý các tuyến nhân vật, quản lý đường dây dẫn truyện. Lúc nào điều nhân vật nào vào vị trí nào, đưa họ vào tình huống nào, hướng dẫn họ cách xử lý các tình huống thường lệ và tình huống bất ngờ, thử thách họ bằng những vụ việc có thể tính toán trước hoặc đột ngột xảy ra, vân vân. Toàn bộ tác phẩm nếu là một công ty thì nhờ người quản lý mà công ty đã ăn đâu ra đấy. Tôi cũng thích nhà văn đóng vai trò là vị chúa trời, thấy hết và biết hết, biết tất cả. Tiểu thuyết Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh của nhà văn Nga Boris Vasilei có chi tiết nữ chiến sĩ Lisa bị chết đuối trong đầm lầy. Trước đó, Lisa được chỉ huy phái quay về báo cho đơn vị biết về toán thám báo Đức mà họ vừa phát hiện được trong rừng. Xin lực lượng chi viện đến tấn công lũ tham báo. Nhưng khi quay trở lại đầm lầy mà các nữ chiến sĩ vừa đi qua, Lisa có một sơ suất chết người. Cô quên lời dặn của chỉ huy là phải lấy một chiếc gậy chống để giữ thăng bằng khi dò bước trên con đường nhỏ chìm dưới mặt nước. Lisa trượt chân ra khỏi con đường ngập nước, ngã xuống đầm lầy. Một cái chết vô nghĩa, đồng thời là gây hại. Tin tức không được truyền về trung tâm, không có ai đến chi viện cho nhóm các nữ chiến sĩ. Quãng đường trước khi rơi xuống đầm lầy, Lisa nhớ về thời trước chiến tranh, cuộc sống nghèo, buồn ở quê cô. Cô đã được một người cán bộ hứa sẽ cho lên thành phố đi học, nhưng chiến tranh nổ ra. Còn đây là những giây phút cuối cùng của Lisa. Mặt trời chậm chạp mọc trên ngọn cây, ánh nắng rơi xuống đầm lầy, và lần cuối cùng Lisa nhìn thấy cái ánh sáng ấy, thứ ánh sáng ấm áp, chói chang, gay gắt như lời hứa hẹn của ngày mai. Và cho đến khoảnh khắc cuối cùng, cô vẫn tin rằng cái ngày mai của cô sẽ đến. Tác giả ở trong đầu Lisa hay sao mà biết cô thấy gì, nghĩ gì trước khi chết? Trong tiểu thuyết Gọi Ai Lần Cuối, nhân vật anh chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu. Trước khi chết, anh đã kêu lên một câu gì đó. Về sau, chỉ huy đơn vị đề nghị phong danh hiệu dũng sĩ cho anh. Chỉ huy cứ muốn tin rằng anh đã nói một câu oai hùng, một khẩu hiệu mang tính kêu gọi, hoặc gọi tên anh hùng, lãnh tụ, vân vân. Chỉ có nhà văn Vũ Bão là nghe thấy câu cuối cùng trước lúc ngã xuống của người chiến sĩ. Anh đã gọi, mẹ ơi! Nhà văn có mặt ở đấy hay sao mà biết người lính đang gọi mẹ ơi? Tôi nhắc lại, nhiều người đọc thích nhà văn ở vị trí này. Nhà văn là người thấy hết, biết hết. Tác phẩm là một cõi nhân gian, là cả vũ trụ. Nhà văn như vị chúa trời trong ấy. Khai thiên lập địa, tạo sinh, theo dõi điều khiển cả một cõi nhân sinh. Thấy hết, biết hết sinh lão, bệnh tử trong ấy. Làm cả cái việc hệ trọng với mọi người. Mọi vật là khai sinh, khai tử. Làm sao mà đấng sáng tạo, vị chúa trời lại không biết một nhân vật thấy gì, nghĩ gì, gọi ai trước khi chết? Ngay từ đầu tiểu thuyết 10001 đêm 2004, tôi có viết: có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm, 10001 đêm và 10001 ngày. Chính xác thì không đúng 10001 đêm, ngày, nhưng thực sự là bao nhiêu thì độc giả phải theo dõi hết cả cuốn sách mới biết được. Chẳng phải là tác giả giữ mánh hay giấu bí quyết gia truyền mà cái gì cũng phải tuần tự. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung. Trong suốt cả cuốn sách, thỉnh thoảng tác giả lại đứng ra tiết lộ là nhân vật cô gái rồi sẽ lấy chồng VIP, hoặc nhân vật thằng bé rồi sẽ qua đời. Nói trước để người đọc có thể biết trước số phận họ. Không cần phải hồi hộp chờ đợi mà chỉ còn tập trung vào câu chữ, văn chương và cách dẫn dắt của tác giả. Đấy chỉ là một cách trong nhiều cách. Hiếm ai làm thế với truyện trinh thám, truyện ly kỳ. Ở kiểu tác phẩm khác, tác giả có thể đóng vai trò người đọc, nhập thân thành người đọc, dò dẫm, đi theo nhân vật và cốt truyện, không hề biết trước được điều gì. Có một giai thoại về nhà biên kịch Bertolt Brecht. Tôi từng kể, và bây giờ kể lại. Hình như chuyện này do Brecht dẫn ra như một ví dụ sư phạm cho các nghệ sĩ sân khấu. Chuyện kể rằng khi một nhân vật trên sân khấu đang phô bày sự vô lại, không sao chịu nổi, một khán giả đã vùng dậy, rút súng ra và bắn gã chết tươi. Ngay lập tức, nhân vật nhìn nhầm, khán giả quay súng tự kết liễu đời mình. Trên ngôi mộ của ông ta, người ta khắc vào tấm bia: nơi đây an nghỉ một khán giả tuyệt vời. Bia mộ của diễn viên, người ta khắc dòng chữ: nơi đây an nghỉ một diễn viên, nghệ sĩ tuyệt vời. Bertolt Brecht đề nghị, nếu chuyện ấy có thật, hãy sửa lại dòng chữ khác trên hai bia mộ: nơi đây an nghỉ diễn viên tồi nhất và nơi đây an nghỉ khán giả tồi nhất. Thời ấy, sân khấu đang thịnh phương pháp hiện thực của Stanislavski. Diễn viên phải nhập thân làm sao cho khán giả tưởng như đấy là cuộc sống thật. Bertolt Brecht thì đưa ra phương pháp gián cách. Diễn viên nhập thân thực sự, diễn hết mình, nhưng phải luôn để cho khán giả biết rằng họ đang xem kịch, chứ không thể để cho khán giả bị mê muội, nhầm lẫn. Có phần giống quan niệm tác giả và công chúng phải đóng vai trò Chúa Trời. Thấy hết và biết hết. Thấy hết và biết hết, cho nên phải tỉnh táo. Soi ngược lại ta, hầu như những cuốn sách được tìm đọc, những cuốn sách được coi là hay thì tác giả đều có phần tùy tiện. Quản lý nhân vật và cấu trúc tác phẩm là chỗ yếu của nhà văn ta. Sách đã kết ở chỗ tác giả kiệt sức và hết hơi, chứ không kết vì logic tác phẩm đòi hỏi. Tác giả phần lớn cũng không sử dụng cho khéo vai trò biết hết, thấy hết của mình. Đây cũng là tình trạng chung của các ngành nghệ thuật khác của ta. Cũng dễ hiểu, lãnh đạo thì nhiều, chứ vị Chúa thật sự thì hiếm hoi. Giám đốc thì nhiều, chứ nhà quản lý thực sự thì cũng hiếm hoi. Giấc mơ trong căn nhà tranh vách nứa. Trong mơ, tôi bước vào căn nhà ấy. Mái nhà tranh. Vách ngăn là những tấm phên đan bằng nứa. Cứ như là nhà của mình. Mặc nhiên coi đó là nhà của mình. Một căn hộ trong một dãy nhà tranh cấp 4. Giữa không gian thoáng rộng. Hình như giữa cánh đồng. Gió lồng lộng xung quanh như làm cho những tấm phên ngăn giữa các căn hộ chợt trở nên trong suốt, chợt thành vô hình. Đến lúc này thì căn nhà và những tấm phên nứa trở nên giống như một bức đồ họa đen trắng. Đường viền của những tấm phên không trong suốt như toàn bộ bức vách, mà vẫn còn thấp thoáng ở đấy. Nó không phải là màu đen đậm, mà nhạt dần, chuyển sang màu ghi xám. Cái vách nứa đã trong suốt chỉ còn thể hiện bằng đôi chỗ đường viền như thế. Chỉ còn biết ở đấy có tấm vách ngăn bằng nứa, nhờ vài đường viền ghi xám như thế. Rồi bức đồ họa đen trắng đã chuyển thành hoạt cảnh sân khấu. Vách nứa trong suốt ra và tôi nhìn thấy trong căn hộ phía trước mặt, vợ chồng con cái nhà ấy đang tranh cãi điều gì đó. Cuộc tranh cãi đã đến hồi gay gắt. Người ngồi, người đứng, vung tay vung chân, đã cao giọng, lạc giọng, có cả quát tháo. Vách nứa phía bên phải cũng đã trong suốt ra và tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ. Hình như người vợ ngồi ở bên bàn, người chồng đứng chỗ gần cửa ra vào. Hình như người vợ nói một câu, anh đã về. Câu ấy rất trầm, không phải là tiếng reo, không reo, rất đầm, rất ấm. Đến lúc này thì hình như tôi đã dần rút ra khỏi cơn mơ, đã tỉnh dần. Nửa tỉnh, nửa mơ. Tôi chớp chớp mắt để nhìn xem có phải là mình đang ngồi ở đấy hay không. Có, tôi đang ngồi ở đấy, chỗ tiền cảnh của màn hoạt cảnh. Quay lưng về phía khán giả và nghiêng người tựa vào bức vách phía bên phải, chỗ ngăn cách với căn hộ của cặp vợ chồng. Trước mặt tôi vẫn là màn hoạt cảnh tranh cãi của gia đình nọ. Chớp chớp mắt trong giấc ngủ là điều hiếm khi xảy ra. Lại chớp chớp mắt rồi nhìn thấy chính mình đang ngồi đấy, trong giấc mơ. Mình đã trở thành một người từ bên ngoài nhìn vào một hoạt cảnh đời. Mình trong giấc mơ tưởng rằng chỉ có mình đang là người quan sát, đang thấy những gì diễn ra trong căn hộ đằng trước mà căn hộ bên phải. Và đang nhìn, đang dõi, đang thấy hết. Những rồi mình chớp mắt, toàn bộ hoạt cảnh bỗng nhiên bị đẩy hết về đằng trước, bị thu nhỏ lại. Như thể bỗng nhiên ống kính máy quay zoom rút về phía sau, từ trên cao và đã rất xa. Mình bỗng thành một người bao quát hết, thấy chính mình nữa. Một người đang tưởng là mình thấy hết, biết hết, hóa ra lại bị chính mình từ trên cao hơn và xa hơn nhìn thấy. Nhà văn đang ở vị trí thấy hết, biết hết, theo cái cách của Chúa Trời. Nhưng chỉ cần zoom ống kính lùi ra xa, hóa ra chính nhà văn cũng đang bị bao nhiêu người khác nhìn thấy. Ông đang ngồi ở đấy, ông quan sát gì, ông cử động gì, chúng tôi thấy hết. Ông muốn nhìn thấy một thế giới, nhưng chúng tôi nhìn thấy cả vũ trụ. ông mới nhìn thấy một vũ trụ trong khi chúng tôi nhìn thấy lớp lớp vũ trụ. Ngoài trời còn có trời. Ông là người quan sát, nhưng ông lại trở thành đối tượng bị quan sát. Như trong cái hoạt cảnh đời kia, như trong bức đồ họa đời kia.
Trong mặt đặt tên.
Ở một số nước công nghệ phát triển thì mọi thứ đều được công nghệ hóa, hầu như thế. Viết văn cũng có sách dạy cách viết tiểu thuyết. Viết xong rồi, muốn đưa ra bản thảo đi chào mời các nhà sản xuất cũng có cách dạy, cách chào mời. Không lấy làm lạ, có người chuyên làm cái nghề viết, đối thoại cho kịch bản phim. Chỉ đối thoại mà thôi. Không lấy làm lạ, có người chuyên làm cái việc đặt tên tác phẩm. Có cả việc đặt tên cho sách. Nhưng hầu hết đã sinh con ra thì cha mẹ làm luôn cái việc đặt tên cho con. Còn ở đây là sách. Đặt tên sách thì phải làm sao nhỉ? Một, tên sách phải gắn với tác phẩm. Cái tên ấy không thể quá xa rời nội dung của cuốn sách. Hai, tên sách phải là một cái tên ngoài mình ra, khó ai có thể đặt trùng hoặc nhang nhác. Xin nói chuyện mình trước. Tôi có cuốn tiểu thuyết viết năm 1986, đặt tên Người và xe chạy dưới ánh trăng. Áp vào hai điều kiện đặt tên sách ở trên thì tôi thấy: một, tên sách gắn với một chi tiết trong truyện, trở đi trở lại trong giấc mơ và hồi tưởng của nhân vật chính. Nó là hình ảnh một anh chàng học sinh, mùa hè sau chiến tranh khiến sống bằng cách đạp xe xích lô. Cái xích lô trôi trong đêm trăng. Có một người thương binh tâm thần chạy bên cạnh đẩy giúp. Trong sách, hình ảnh cỗ xe vàng chạy dưới trăng là biểu tượng nỗ lực của một thời gian khó để đi tới, để đạt tới những điều khát vọng. Hai, người và xe chạy dưới ánh trăng. Tên sách không đặt theo chủ ý ngắn gọn mà như một câu đầy đủ lấy ra từ đoạn văn nào đó. Nói ngoài lề, thực ra người và xe chạy dưới trăng thì chính xác hơn về ngôn ngữ và hiện thực. Nhưng chữ ánh trăng vào đấy là nhằm tạo một nhạc điệu mà tác giả muốn. Trở lại việc đặt tên, khó có ai mượn người và xe chạy dưới ánh trăng hoặc biến nó thành một công thức để đặt cho tác phẩm khác. Chẳng hạn, một tác giả sau đó mà đặt tên sách của mình là Người và ngựa chạy trong ánh mặt trời, chắc sẽ nhận ra được cái cười giễu cợt. Bây giờ mới nói sang chuyện người, một cái tên tiểu thuyết mà nữ nhà văn Thụy Điển Bodil Masten đã đặt cho tiểu thuyết của bà. Ngày cây rẻ nở hoa thì tôi đã ra đi. Cũng khó có ai dám mượn hoặc đặt trùng. Nhiều loại tên tác phẩm có thể biến thành công thức, một thời văn chương tuyên truyền. Nhiều tác phẩm theo nhau đặt tên theo kiểu đỉnh cao mơ ước, đỉnh cao khát vọng, đỉnh cao phía trước, đỉnh cao vẫy gọi, vân vân. Rồi công thức có một. Có một tình yêu, có một chàng trai như thế, có một sáng như vậy, có một con đò trên sông, vân vân. Rồi công thức dòng sông ao ước, dòng sông khát vọng, dòng sông buổi chiều, dòng sông cuộn đỏ, dòng sông màu hoa cà, vân vân. Cũng có công thức bắt đầu bằng chữ chuyện, ví dụ như chuyện không dễ nói ra, thế thì nghỉ luôn cho khỏe, cần gì phải nói ra. Chuyện lớn của tôi, chuyện một người bạn, chuyện ghi ở bên sông, vân vân. Cái anh đã viết và người ta đang đọc đây được xác định là chuyện rồi. Anh còn đặt tên cho nó là chuyện. Đặt tên như thế, có tên mà cũng như chưa có tên. Rất nhiều khi, đẻ con ra đã là một nỗ lực, lại còn phải vắt óc, nghĩ ra cái tên để đặt nữa thì quá mệt. Đặt béng nó là kèo, là cột cho xong. Nói cho cùng, kèo cột ấy cũng là một sự lười biếng của cha mẹ. Không kèo, cột thì vớ ngay lấy một cái công thức có sẵn nào đấy, một bộ phim truyền hình đặt tên là Nắng Chiều, cứ như không biết rằng trước đó đã có truyện ngắn Nắng Chiều của một nhà văn có danh. Một phim truyền hình khác thì đặt Đàn chim trở về. Cứ như cũng không biết đã từ lâu có một tập truyện thiếu nhi mang cái tên ấy. Một bộ phim nữa lại đặt Hôn nhân không giá thú. Đấy là cái tên tiểu thuyết của nhà văn Ma Văn Kháng, xuất bản từ trước đã lâu. Đám cưới không có giấy giá thú. Riêng cái tên này không dễ trở thành công thức. Khác biệt đến như vậy mà vẫn còn bị mượn không phép. Người ta đã bắt đầu quen với việc đăng ký bản quyền cho tác phẩm. Nhưng hình như ít ai nghĩ một cách nghiêm túc rằng tên tác phẩm cũng là một thứ bản quyền, cũng cần phải đăng ký, cũng không được vi phạm. Nghệ danh nữa cũng là một thứ bản quyền. Một số nghệ sĩ thể hiện sau đã thản nhiên lấy nghệ danh trùng với nghệ sĩ của thế hệ trước. Cũng có khi đấy là tên thật của họ. Cha mẹ họ vì mê nghệ sĩ kia mà đặt tên cho con, rồi đứa con lớn lên cũng thành nghệ sĩ. Trường hợp này lẽ ra người đi sau nên lấy nghệ danh khác. Nghệ sĩ, nghệ thuật là cái tên rất kỵ lặp lại ai đó. Bắt chước ai đó, theo đuôi ai đó. Người đặt tên sau thường bị dân gian bình là đồ rởm. Có thể thấy những nghệ danh như thế thường được đặt đi đặt lại ở các thế hệ như Thu Phương, Thanh Hoa, Lệ Quyên, Lệ Thu, vân vân. Cũng cần phải nhắc lại, nghệ danh là một thứ bản quyền. Sử dụng lại nghệ danh cũng là vi phạm bản quyền. Rồi danh nhân cũng bị người đời lấy tên mà đặt cho con cháu. Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, vân vân. Đặt tên kiểu này là cha mẹ có vấn đề về văn hóa. Đã có một số nhà văn hóa lên tiếng như vậy. Cũng như khi bàn luận về tác phẩm, người ta sẽ bảo, muốn thể nghiệm tìm tòi đổi mới gì đi nữa, rốt cuộc thì tác phẩm phải hay, phải hấp dẫn, phải chứa đựng tư tưởng. Cũng vậy là việc đặt tên tác phẩm, đặt đúng, đặt độc đáo, nhưng rốt cuộc là tên phải hay. Có người vặn lại ngay, một cái tên như Nguyễn Văn Tý thì thế nào? Cái tên ấy có phù hợp với những gì, những bài ca lãng mạn như Dư Âm, những bài ca về nhiều miền quê như Một Khúc Tâm Tình của người Hà Tĩnh, Dáng Đứng Bến Tre. Ấy thế cái tên ấy đã ghi được dấu ấn và đã quen tai công chúng. Tôi đã đọc lại gần 10 lần tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam, đã từng ngỡ ngàng thấy một cuốn sách viết từ năm 1957 mà đến năm 2014 vẫn đọc lại được. Vẫn thấy như của nhà văn hôm nay viết ra. Nhưng ở đây chỉ nói về tên sách Đất Rừng Phương Nam, không phải là tên cho một cuốn tiểu thuyết. Đất Rừng Phương Nam giống như tên một bài báo hoặc tên một cuốn du ký. Ấy thế gần 60 năm trôi qua, cái tên Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi vẫn còn nguyên dấu ấn trong tâm trí người đọc. Đấy đúng là một cuốn tiểu thuyết đích thực.